Xin mời tất cả ông định chúng ta tiếp theo. Như vậy khi nói về chánh nghiệp đó, thì chúng ta có thể nói rút gọn bằng những cái từ chánh yếu đó. Thì khi nói chánh nghiệp là chúng ta nói đến những cái nghiệp thiện lành, những cái hạt giống thiện lành chúng ta gieo xuống. Và những cái hạt giống thiện lành này nó đúng đắn và nó chân chánh, và được gọi bằng cái từ ngữ là hạt giống an vui, hoặc cao hơn nữa là cái hạt giống giải thoát. Cái hạt giống an vui này đó là chúng ta đi vào con đường thiện. Hạt giống giải thoát này đó là chúng ta đi vào con đường cao thượng. Và từ bỏ được, kiêng tránh được ba cái thân ác nghiệp. Cái đặc điểm của cái chánh nghiệp á là chỗ là nó từ bỏ được, nó kiêng tránh được, nó làm cho ở trong tâm chúng ta đó không khởi lên ba cái nghiệp này: sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. Có người không sát sanh, có người không trộm cắp, nhưng mà cái tà hạnh trong dục lạc đó rất là khó gìn giữ. Hầu hết là chúng ta bị cái tà hạnh trong dục lạc là bởi vì chúng ta khó tiết chế, chúng ta khó biết cái hạnh tri túc. Cái đó là phải rèn luyện trong từng cái. Chúng ta hỏi vừa đủ chưa, vừa đủ là thôi. Tại sao nó khó? Là bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, nói rồi cái khuynh hướng của chúng ta là muốn. Và cái muốn á, không bao giờ nó ngừng lại ở cái điểm nào trong tâm của chúng ta cả. Cái đó mới là cái nguy hại, nó nằm chỗ đó. Chứ cái nguy hại nó không nằm ở cái chỗ cái muốn, mà cái nguy hại ở chỗ là cái muốn không có điểm dừng. Và cái muốn đó đó là nó không có một cái mà nó tràn lan ra, và nó phát triển không có cái điểm dừng của nó. Cái chỗ đó mới là cái chỗ nguy hại. Thì chúng ta có tiết chế được hay không? Chúng ta có biết đủ hay không? Có biết vừa đủ hay không? Cho nên khi một người mà sống đơn giản đó, tất cả mọi thứ đều đơn giản hết đó, thì cái đó là nó là cái hạnh lành. Mà chúng ta tập được cái điều đó thì điều đó rất là tốt cho cái con đường tu tập của chúng ta. Cái gì chúng ta cũng đơn giản lại, chúng ta đơn giản lại, chứ không có làm cho nó đó là coi nó vượt trội lên. Cái này là cái chỗ mà giữa cái đời sống thế gian và cái cuộc đời tu tập nó có cái điểm khác. Ở thế gian đó thì người ta được cái nấc này, người ta muốn lên nấc nữa. Và trong cái đời sống thế gian, người ta gọi đó là sự tiến bộ, gọi đó là cái văn minh, gọi đó là cái văn hóa. Nhưng mà cái sự tiến bộ, sự văn minh, sự văn hóa không phải là cái điều mà Phật giáo phản bác. Phật giáo khuyến khích người ta tiến bộ, khuyến khích người ta văn minh, khuyến khích người ta có văn hóa. Bởi vì trong cái chữ văn hóa đó, nó đã hàm chứa cái yếu tố thiện lành của nó rồi. Mà khi cái thiện lành nó phát sanh á, thì bao giờ cũng vậy, nó gìn giữ được cái sự tốt đẹp trong cái đời sống. Cho nên nói đến tiến bộ, nói đến văn minh, nói đến tiến hóa, hay là nói đến văn hóa, là nói đến cái sự tốt đẹp trong cái đời sống. Nhưng mà khi nó quá đà thì cái đó nó không tốt. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói này, cái khi mà cái nền công nghệ nó phát triển cực kỳ cao thì nó là sự tiến bộ, nó là sự văn minh. Nhưng mà khi nó phá hủy một cái môi trường thiên nhiên để nó tạo nên một cái bầu không khí độc hại, và nó làm cho đó người ta đua đòi để mà thọ hưởng, hoặc là để người ta đó coi như là giống như là phung phí trong những cái tài nguyên mà người ta lấy từ trong cái mặt đất, trong cái đất quả đất này nè, để người ta sử dụng người ta phung phí, người ta phá hoại nó. Thì chúng ta thử hỏi cái đó có văn hóa không? Nó có tiến bộ, nó có văn minh, nó không phải là cái thời kỳ đồ đá đấy, nhưng mà nó có văn hóa không? Nếu có văn hóa người ta không làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay đó, những cái sự tiến hóa đó, chúng ta, những cái sự mà tiến bộ, những cái sự văn minh đó, chúng ta xem xét lại xem nó có văn hóa hay không. Cho nên nó làm cho cái đời sống của chúng ta đó bị nhiễm độc từ trong thức ăn, nhiễm độc từ trong cái môi trường không khí, nó nhiễm độc cả một cái từ trường sống. Người ta ai cũng hối hả, người ta ai cũng muốn lợi tức nhiều, người ta ai cũng muốn hưởng thụ nhiều, người ta ai cũng muốn dành cho cái quyền sở hữu cá nhân và gia đình hoặc là tập thể của mình nhiều. Và người ta không có coi đó một cái sự sống chung của tất cả trên cái mặt đất này là một cái sự sống hài hòa, đem tới cái sức khỏe, đem tới cái hạnh phúc và an vui chung, mà ta chỉ nghĩ tới cái riêng. Thì cái đó có văn hóa không? Thì cái đạo Phật tôn trọng cái văn hóa, tôn trọng cái sự tiến bộ và cái sự văn minh, nhưng đòi hỏi phải có văn hóa. Bởi vì đạo Phật muốn đem đến sự an vui, đạo Phật muốn đem đến cái điều tốt đẹp, đạo Phật là vì hạnh phúc chung của tất cả mọi người, của cả những cái thế giới mà có những cái chúng sinh cùng có cái cộng hưởng với nhau trong cái thế giới này đều được an vui, chứ không phải cho riêng một người, không phải cho riêng một cái gia đình, không phải cho riêng một cái tập thể, không phải cho riêng một quốc gia. Ngay cả chúng ta vui sống thì loài vật cũng phải được vui sống, cây cỏ cũng phải được vui sống. Cho nên đạo Phật không có đi ngược lại, mà đạo Phật làm cho cái văn hóa nó được là coi như là phát triển đầy đủ và tốt đẹp cho mọi loài, mọi giới, mọi nơi. Thành ra cái điểm đó nó có sự khác biệt. Nếu chúng ta giàu quá thì tất nhiên phải có người không đủ ăn. Nếu chúng ta tích lũy tài sản nhiều quá thì có kẻ phải thiếu thốn. Cũng như những cái công trình nghiên cứu đó, người ta thấy rằng chính vì chúng ta ăn thịt nhiều quá mà mỗi một ngày như vậy đó, là trên cái quả đất này có hàng triệu con người chết vì đói. Còn nếu chúng ta không ăn thịt thì với cái lượng ngũ cốc chúng ta làm ra đó thì không có một người nào đói. Bởi vì những cái con vật đó nó không ăn những cái thứ đó, người ta không chế tạo những cái thứ đó, nó không hưởng được cái lượng oxy, nó không phế ra những cái chất thải nó làm ô nhiễm cái môi trường, thì con người ta sống hạnh phúc an vui hơn, bệnh tật cũng ít đi, và người ta nhất là không chết vì đói. Thì cái sự giản dị, đời sống giản dị mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó chính là cái văn hóa rất cao. Nhưng mà khi người ta không nghĩ ra đó thì người ta rất là coi thường cái điều giản dị. Cho nên nhiều khi người ta nói đó, cái chân lý không phải là nói vòng vòng, mà cái chân lý là nói rất là đơn giản, rất là vắn tắt, nhưng mà nó nằm trong cái cốt lõi, trong cái đời sống tâm linh của người ta. Để người ta ngộ ra được cái điều đó thì người ta vẫn sống trên thế gian này, người ta vẫn ăn mặc ở bệnh, nhưng tất cả đều đơn giản. Khi chúng ta đơn giản được thì chúng ta đó, tất cả những cái gì mà nó nằm trong cái dòng chảy của đời sống nội tâm chúng ta đi con đường đúng, chỉ có vậy thôi. Con đường đúng, con đường chân chánh, thì cái con đường đó thiện lành. Còn chúng ta quá lố một chút không được. Chúng ta cứ nhớ như vậy để mà chúng ta biết rằng nó có một cái điểm dừng tốt nhất, để cho cái muốn của chúng ta đó, nó đáp ứng được những cái căn bản trong cái đời sống của mình, nó không đi quá cái điểm đó. Cũng như chúng ta đó có phước thì chúng ta đó hàng ngày không có đói, chúng ta có đủ ăn. Chúng ta phước hơn nữa thì chúng ta được ăn những cái thức ăn mà thích hợp với mình, những cái thức ăn mà mình thấy là mình ưa thích, thì cái đó là cái phước của mình chứ. Cái mặt cũng vậy, chúng ta mặc đủ ánh, nhưng giờ chúng ta có cái điều kiện, có phước báo thì chúng ta mặc đẹp hơn, thì cái đó là cái phước chứ. Nhưng mà chúng ta dính vào cái chuyện đó, coi cái áo của quần là cái giá trị của con người, cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta sai lầm. Chúng ta coi cái ăn ngon nó là cái thọ hưởng, cái lạc thú của chúng ta, thì đó là con đường sai lầm. Nên hai cái đó mình phải phân biệt, chứ không phải đạo Phật là bắt cái gì ăn tương chao rồi muối rồi ớt rồi kia nọ ăn khắc khổ vậy, không có gì đó. Ăn đầy đủ cái dinh dưỡng mà nếu nấu khéo, ăn hợp khẩu vị, ăn ngon được, không sao. Nhưng mà tầm cầu nó để hưởng thụ, chỗ đó mới xài, hiểu không? Mặc đủ ấm, bây giờ mặc đẹp là phước báu, nhưng mà tầm cầu để được có những cái món mà chỉ riêng mình mới có, để mình nổi bật nhất đó, mình đồng quá giữa cái đẹp này đó với cái nhân cách, cái phẩm cách của mình đó, và để cho đó mình để cái ngã của mình nó vươn lên, thì cái đó chính là cái sự thoái đổi. Cho nên chúng ta phải hiểu cái sự giản dị, chúng ta hiểu cái cốt lõi mà cái đạo Phật đem đến thì chúng ta trong cái đời sống nhập thế cũng như trong cái đời sống xuất thế. Trong đời sống nhập thế là gì? Trong đời sống nhập thế là khi chúng ta còn ở trong cõi dục, chúng ta có thọ dục, nhưng mà chúng ta thọ dục ở cái mức độ đúng thì đó là thiện lành. Còn xuất thế là ở chỗ đó, đây là cái niềm vui mà chúng ta gọi là cái hạnh phúc ở thế gian đó, thì cái hạnh phúc đó là được thọ dục, nhưng mà thọ dục đúng thì đó là phước lành. Còn khi mà xuất thế gian đó là chúng ta đi vào trong cái ly dục và chúng ta trở thành một cái người hành giả tu thiền định để hưởng cái hạnh phúc của sự ly dục. Và cái bước thứ ba là chúng ta đó hưởng cái hạnh phúc của một cái bậc thánh đã diệt dục, chấm dứt cái đời sống thọ hưởng dục lạc ở thế gian. Có một cái niềm vui là làm cho những cái pháp thiện được rực rỡ ở trong tâm của chúng ta. Và nơi đây, nơi cái mà diệt dục này đó, nó làm cho những cái pháp thiện đó được sáng chói ở trong tâm. Nó đi những cái chặng đường đó như vậy. Cho nên khi ở trong cõi dục giới thì chúng ta có sự tiết chế, chúng ta có sự biết đủ, chúng ta biết cái sự vừa phải của nó, và chúng ta sống giản dị. Chúng ta coi cái phẩm hạnh là lớn, chứ không coi phước báo là lớn. Coi phẩm hạnh là lớn á, là khi nào bản thân chúng ta đó sống trong cái thiện thì chúng ta biết chúng ta đi đúng đường, chúng ta có một cái niềm tự tin. Và khi nào mà chúng ta đi con đường ngược lại thì chúng ta biết mình là hạng người hạ liệt. Hoặc là khi chúng ta giao tiếp với người chung quanh, chúng ta thấy một cái con người đi con đường thiện và con đường hướng thượng này thì chúng ta biết đây là bạn lành. Con người đi ngược lại con đường này đó thì chúng ta biết rằng nó những người này hạ liệt, ta cũng hạ liệt mà họ cũng hạ liệt. Chớ còn nếu không á thì người ta thấy á như thế này, hãy người nào giàu có cái phước thì chúng ta thấy đó chơi với người đó đỡ thiệt thòi hơn. Bây giờ cái người nào có địa vị, cái người nào có tiếng tâm thì chúng ta đến gần cũng có hơi hướng tốt. Và những người nào đó mà coi như là có cái điều kiện mà sống cao nhất vân vân, thì tất cả những cái đó là phước báo. Cái đó nó không phải là cái phẩm hạnh của con người. Cho nên có những người đó cái phước báo rất là cao, nhưng mà đích thực đó là hạng người hạ liệt. Có những người phước báo không có, nhưng mà đích thực đó là những con người đó thiện lành. Chúng ta cứ nhớ Đức Phật của chúng ta, từ một cái người có đầy đủ phước báo, mà phước báo cao nhất đó là phước báo của một vị vua, đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà từ bỏ cái phước báo đó đó để đi vào cái con đường, cái con đường của một cái người gọi là hiền nhân. Hiền đây không phải mà hiền như thế gian là ai nói gì cũng làm thinh, muốn làm sao cũng được, cười hì hì, hiền như cục đất đó. Thưa quý vị, cái đó hiền ngu. Ngu quá cho nên nó không biết làm gì hết rồi gọi nó hiền. Còn cái hiền này đó là cái người sáng suốt, cái người có cái trí tuệ, cái người đi trên cái con đường thiện lành này thì mới gọi là một cái bậc hiền nhân. Ta từ bỏ cái phước báo này, bởi vì nếu nó còn nhiều quá thì hưởng biết bao giờ cho hết, rồi là sẽ trầm luân nơi đây. Cho nên là đã bỏ hết tất cả những cái phước báo đó để đi vào trong cái con đường thiện lành. Cho nên Đức Phật đi chân đất, cho nên là ăn lá cây rừng, ăn những hạt mè, những hạt đậu, uống nước suối. Rồi suốt cả một cái cuộc đời của cái một cái đấng toàn giác á, thì bưng cái bình bát đi khất thực. Người ta cúng chỗ nào thì ở chỗ đó, không có thì ngồi dưới gốc cây. Hết rồi, mình nói hết phước báo rồi. Thưa quý vị, không phải hết phước báo, từ chối những cái quả phước này là bởi vì nó quá dư thừa. Và nếu không có từ bỏ nó đi đó thì trong cái ngập tràn đó có khi nó vùi dập mình. Cho nên là nếu như mà cái chỗ này mà có một cái người cực giàu mà đến ngồi đây mà học thì chắc không có. Phải lo để mà duy trì cái cơ sở làm ăn của mình, chứ đi một ngày nó thất bát một ngày rồi, làm sao mà đi được. Cho nên chưa chắc là những cái quả phước về thế gian đó nó có thể song song với những cái quả phước thuộc về trí tuệ. Cho nên đôi khi người ta phải khước từ bớt để con đường tâm linh được tiến hóa. Thành ra khi chúng ta có nhưng mà chúng ta khước từ. Cho nên có những người ta rất là hay, người ta xài đó thì người ta cần kiệm từ đồng, từ chút. Nhưng mà khi người ta làm điều thiện và người ta cúng dường đó thì người ta không tính toán. Người ta cần kiệm từ chút để chi? Để người ta sống đạm bạc, người ta sống giản dị, để mà người ta dùng cái phước báo dư thừa người ta đó để người ta tạo cái ba la mật. Người ta làm gì? Người ta nuôi dưỡng cái tâm linh, chứ không phải dùng cái phước báo dư thừa để mà nuôi phước báo dư thừa. Không phải, không cần cái đó nữa. Dùng cái đó để mà tạo cái phương tiện nuôi cái huệ mạng của mình. Cho nên là ta ấn tống, ta in kinh sách, người ta trợ duyên cho người khác học, người ta lập ra những cái giảng đường cúng dường để cho người khác có cái chỗ đến học, người ta tạo ra những cái thiền đường để cho cái người khác tu, để cái ba la mật của mình tăng lên, thì cái việc tu tập của mình đó nó được suôn sẻ hơn. Chỉ có vậy thôi. Thì như vậy chúng ta nói rút gọn lại đó, là trong cái chánh nghiệp đó, nói về cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta gieo xuống cái gì? Thì nói một cách đơn giản đó, thì lặp đi lặp lại hoài đó, là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta hành hạnh phục vụ. Và đặc biệt là người ở cõi dục giữ giới, hành giới. Hai cái đó là cái đặc biệt trong cái cõi dục này. Rồi sau đó là cái con đường của chúng ta nữa đó, là chúng ta tu tập cái thiền định và chúng ta tu tập thiền tuệ. Cái con đường đó chúng ta cứ đi, nó hết sức là rõ ràng, nó đi như thế. Bởi vì trong tâm vị Phật có gì? Trong tâm vị Phật có giới, định và tuệ. Như vậy chúng ta là Phật tử, là con của Phật, thì chúng ta cũng đi con đường giới, định, tuệ. Mà để cho cái giới này được tốt đẹp đó, thì chúng ta phải có bố thí, chúng ta có cúng dường, chúng ta có phục vụ, vân vân, nhiều thứ nữa, nó tới 10 cái rồi. Nhưng mà ba cái đó là cái cốt lõi, cho nên nói là cái giới này, giữ giới, hành giới, ta tu thiền định, ta tu thiền tệ. Cái con đường nó ngắn gọn như vậy. Và chúng ta cứ như thế mà chúng ta làm, không sợ sai. Bởi vì đây là chánh pháp. Chánh pháp chỉ nói đến cái sự trong sạch và sự uế nhiễm trong tâm. Chánh pháp dạy cho chúng ta đó, phải xa lánh uế nhiễm, phải đẩy cái uế nhiễm đi ra, phải làm cho uế nhiễm biến mất và làm cho cái thiện lành phát sanh lên trong tâm. Chánh pháp chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi, không nói cái gì khác hết. Còn quý vị tu tập mà để quý vị đó là có thể đi đến cảnh giới của ma, đến cảnh giới của Atula, đến cảnh giới của chư thiên, thì cái chuyện đó không phải. Chuyện đó không phải. Cái chuyện chánh pháp chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn nếu chúng ta muốn thì chúng ta đi con đường khác. Hoặc là nói rằng là chỉ tu, chỉ cần tu trong 3 năm hay là tu bao nhiêu tháng đó là có thể thành tựu được. Thì quý vị muốn nghe cái lời quảng cáo đó thì cứ đi. Còn ở đây nó cứ chậm chậm vậy mà. Rồi nó cứ 3 ngày thì thấy tử tế, 4 ngày nó hết tử tế. Nó cứ vậy mà nó quằn ở trong cái tâm của mình hoài đó. Thì mình ráng mà mình sửa đổi thôi. Chứ còn cái pháp này đó không có dạy cho quý vị đó là thành cái người hơn người khác đâu. Không có siêu phàm, nó không có đâu. Chỉ có cái là ra khỏi được cái uế nhiễm trong tâm hay không. Rồi nó ra, rồi nó vô, rồi nó ra, rồi nó vô, ra, vô, ra, vô, ra, vô, nó làm vậy hoài đó. Nhưng mà chừng nào nó mệt rồi mình khỏe. Nhưng mà báo cho biết trước á, nó là trẻ mãi không già, còn mình thì già chết. Ráng mà theo nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sang tới một cái phần trong cái sở hữu chánh nghiệp đó, là chúng ta đến những cái đặc tính của nó, hay là bốn cái ý nghĩa của nó. Thì những cái ý nghĩa này thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, cho nên là sẽ lướt qua. Thứ nhất là trạng thái của nó là nó giữ gìn cái hạnh lành. Hay là giữ gìn cái phạm hạnh. Bao giờ mình cũng lấy cái gốc thiện làm chánh yếu. Và bao giờ cũng lấy cái gốc mà cái con đường đó là hướng thượng là chủ yếu. Trước nhất nó hướng thiện, và cái thứ hai nó hướng thượng. Cái hướng thiện là nó từ bỏ những cái uế nhiễm này để đi vào con đường thiện lành, thì gọi nó là hướng thiện. Còn hướng thượng đó là nó làm cho những cái pháp thiện này mạnh hơn do thiền định và thiền tuệ, thì nó gọi là con đường hướng thượng. Vì hiểu hai cái từ ngữ này không? Hướng thiện và hướng thượng. Thì đây là gìn giữ cái hạnh lành hoặc là gìn giữ phạm hạnh. Một người hành giả thì gìn giữ cái phạm hạnh của mình. Một cái người mà sống trong cái cõi dục giới thì chúng ta giữ cái hạnh lành của mình. Cái thứ hai á, là nói về cái phận sự của chánh nghiệp. Phận sự của chánh nghiệp á, là nó tránh xa được cái tà hạnh, tránh xa được ác hạnh. Sư cô có gặp một cái cô đó đó. Cô có nói là con ở gần một cái xóm, mà cái xóm đó là chuyên cái nghề đó là đi khất thực. Hồi ban đầu đó là thuê một cái bộ y áo với lại bát đồ đầy đủ hết là 70.000 ngày, làm ăn khấm khá xong á thì tự sắm lấy. Thì cái cô này mới có giao tiếp với một người trong đó, thì cô này mới khuyên cái người đó, mới nói rằng là cả cái gia đình của chị đó làm cái nghề đó là không được đâu, đi địa ngục hết á, không được đâu, bỏ đi để tôi dẫn chị đi chùa, nếu có phước thì xuất gia luôn chứ đừng làm vậy. Thì cô này nói tôi biết chứ, Tôi biết cũng đi chùa có phước, tôi biết tu là nó có phước chứ. Nhưng mà bây giờ nó không làm cái gì ăn được hết, mà làm cái này thì nó khấm khá quá. Thành ra là khi mà cả nhà tôi làm vậy thì tôi trả hết nợ rồi. Thì bây giờ là đang làm để kiếm vốn, kiếm vốn rồi làm ăn rồi bỏ cái nghề đó. Nhưng mà cô này thấy mấy năm rồi thì không bỏ cái nghề đó. Thì cái này đó, nó ném về cái chỗ mà mình nói là nó không tránh xa được cái tà hạnh và cái ác hạnh đó này. Bởi vì sao? Nó mắc vào hai cái tội. Cái tội thứ nhất á, là cái tội trộm cắp về tăng tướng. Tội rất nặng. Trộm cắp về tăng tướng. Cái tội thứ hai của nó là nó lừa đảo. Nhưng mà cái nặng nhất trong cái việc làm này đó, nó làm cho ô uế cái thiền môn, làm cho người ta nhìn đến cái ngôi tăng bảo đó, người ta mất cái niềm tin. Cái tội này cực nặng. Cái đó là nó đi ăn cắp cái niềm tin của người khác. Cái tội đó là đọa địa ngục. Nếu ta nghèo, người ta đi xin ăn, không có sao, không có bị. Nhưng mà trộm cắp cái tăng tướng này, trộm cắp một cái niềm tin này, đây là ác nghiệp. Và Phật tử chúng ta phải nhớ dùm cho cái điều này. Bất cứ ai mà bưng một cái bình bát đi mà chúng ta đặt tiền vào đó là chúng ta có tội. Cho nên nếu như một cái vị sư mà nó giả làm sư đó, giả làm ni đó, thì quý vị đặt thực phẩm vô thì không có sao. Nếu như mình không biết, mà nếu mà chỉ đi xin toàn thực phẩm không là nó sẽ nghỉ ngay. Nhưng vì mình là người Phật tử mà mình không biết cái luật của chùa, cái bình bát đó không được để một đồng bạc, một phân vàng nào hết. Mình để là mình sai. Cái thứ hai nữa là người ta không bao giờ đi khất thực mà cho đến cái giờ ngọ cả. Và bây giờ chúng ta hiểu rằng là cái luật của nhà nước cùng với cái luật của giáo hội đó là không cho phép. Không cho phép đi khất thực nữa. Mà chỉ có khất thực để giữ cái truyền thống. Ví dụ như sắp tới đây là trong cái sắp tới cái hồi mà mãn hạ đó, từ 12 cho đến rằm đó, thì tỉnh giáo trung tâm đó là sẽ coi như là hội đủ chư tăng ni đó là sẽ đi khất thực. Nhưng mà có báo trước và đi với một cái tập thể, và đi khoảng từ giờ nào đến giờ nào là chấm dứt để mà lưu giữ cái truyền thống. Còn cái đi khất thực đó, thì quý vị cũng sẽ thấy vậy. Thí dụ giờ ở cái làng này nó có hai cái chùa, thì các sư hoặc ni đó đi khất thực trong cái phạm vi đó, mà quý vị biết rõ rằng cái vị sư này ở cái chùa này, vị ni này ở cái chùa này, thì quý vị cúng dường được, nhưng cũng không được đặt tiền. Quý vị muốn cúng tiền, quý vị phải đến chùa, chứ quý vị không được đặt vào trong cái bình bát, nhớ nha. Khi mà chúng ta làm đúng như vậy, người Phật tử làm đúng như vậy, thì cái nạn sư giả ni giả này mới chấm dứt. Chúng ta để tiền vào là xong. Hoặc là bây giờ đó, những người già, những trẻ em á, là bị người khác chăn dắt, thấy không? Để mà phá sản cái niềm tin của chúng ta, thì cái tốt nhất quý vị cho vật thực là nó kết thúc. Mình thấy cái đứa nhỏ nó khổ quá, người già khổ quá, cho đồ ăn thì người ta không đói trong ngày đó là được rồi. Cho nên đừng dùng tiền. Nên quý vị thấy không phải là không có lý do khi mà Đức Phật nói rằng cái người xuất gia không được giữ tiền, không được giữ vàng. Hồi xưa là tất cả những cái chùa chiền thì người Phật tử nó xây dựng xong mới dâng cúng cho cái người xuất gia. Bây giờ cái chiều hướng nó đã đi ngược trở lại. Thành ra cái người xuất gia đó phải gác một cái giới qua bên, để mà giữ tiền giữ vàng đó, nhưng mà giữ mà không có đúng cái pháp của nó là đọa địa ngục, chứ không có đơn giản chút nào hết, không có sung sướng gì mà làm cái chuyện đó. Nếu ai không biết thì thấy đó là một cái quyền lợi, nhưng mà cái người biết thì rất là sợ trong cái chuyện đó. Mình làm gì có đúng hay không? Không đúng thì mới sao đấy. Bây giờ mình đi làm tất cả những cái gì thì cũng phải vậy hết, mình dám không? Nếu mình làm vậy thì cái chỗ nào trúng, cái chỗ nào không trúng. Mình làm quại cái tâm mình làm quại cái tâm của người khác, mình đúng không? Nên nó là một cái sức là khó khăn, không phải dễ dàng. Cho nên là một bước chân của mình đi đó, khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên đừng có mặc cái áo này để mà trộm cắp cái tăng tướng, để mà trộm cắp một cái niềm tin. Nó chính xác là con đường của địa ngục. Cho nên trong tất cả những cái việc ác mà chúng ta làm, vì những cái việc ác này xem ra đó, người ta nói không có ác, là bởi vì đâu có cướp của giết người, đâu có làm cái gì đâu, mà chỉ là cái bưng cái bình bát để ăn xin thôi, làm sao mà xuống địa ngục. Nhưng nó là đi xuống địa ngục. Và khi á, mình đặt cái tiền vô trong cái bát đó, mình cúng dường nó, không có phước mà có tội, mình có tin không? Do mình không biết mình tạo tội. Không bao giờ nha, không bao giờ mà đặt bất cứ cái đồng bạc nào vào trong cái bình bát của cái người mà đi khất thực. Không có chuyện đó. Quy làm đúng đi thì mình thoát, người ta thoát. Mình không đúng thì rất là nguy. Nên người ta không biết, người ta cứ gặp thì cứ móc tiền ra cũng không có. Không có chuyện đó. Chỉ vật thực mà thôi. Còn cái người mà nhận á, là cái người đó là đã cố ý rồi. Nên đi bưng cái bình bát cất thực không có nhận tiền. Lúc mà sư cô năm trước, sư cô đi bên tỉnh xá trung tâm thì đi ra cái chợ đó, mấy người đó mới thấy, mới chạy lại mới nói: "Ồ, có phải là sư cô Tâm Tâm không?" Tôi nói gật đầu thôi. Thì cô nói: "Con nghe đĩa của sư cô nhiều quá, mà bây giờ mai mới thấy sư cô đi cất thực là móc tiền ra cúng." Và sư cô đẩy cái nắp bát lại, không có nhận. Người ta chưng hửng, người ta không biết tại sao mà mình lại từ chối, mình đâu có dám. Người ta nhớ, nếu quý vị hiểu được cái điều này, nói cho người khác biết để mà thoát, mình cũng thoát, người ta cũng thoát. Cúng cái đồng tiền mà tạo nên cái tổn phước cho mình, đừng làm. Rồi tới số 3 trong cái chánh nghiệp này là thành tựu. Cái thành tựu của cái chánh nghiệp này đó là nó có thể đoạn trừ được ba cái ác tà hạnh đó, là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. Và cái này đây, cái khi đó mà cái người đó nó đã cắt đứt cái cuộc đời phàm phu rồi, tức là khi mà nhập vào dòng thánh thứ nhất, nhập vào thì cắt đứt cuộc đời phàm phu rồi, tức là trong tam giới này đã cắt đứt rồi, cắt đứt rồi thì đó nhập vào cái dòng thánh này, thứ nhất nè, thứ hai nè, thứ ba, thứ tư, thì nó sẽ làm cho tất cả những cái nghiệp mà cong vẹo của mình đây, những cái nghiệp không ngay chánh của mình đây, nó sẽ uốn nắn lần lần, và cho tới cái tầng thánh thứ tư này đó thì nó mới dứt được. Cái gì thấy kinh khủng, đeo bám kinh khủng, đeo đẳng dữ lắm. Cho nên không phải người ta thành thánh dễ đâu, không phải tu đắc đạo quả dễ đâu. Mình muốn biết mình đắc đạo quả hay không á, mình biết liền chứ. Coi cái tâm mình nó buồn vui ra làm sao, mình nổi nóng ra làm sao, mình còn ham muốn ra làm sao, mình nhìn mình biết à. Ai xác chứng cũng được đâu. nói như vậy để cho quý vị biết đó, là không phải quý vị đến cái thiền viện mà quý vị được ấn chứng đó, thì có nghĩa là đã thành tựu đâu. Phải xem xét lại tự mình sẽ biết. Bây giờ quý vị đi thiền viện bên Miến Điện cũng vậy, có những cái đó quý vị đi vô quý vị tu 1 tháng 2 tháng ra là người ta có ấn chứng liền cho quý vị được cái gì đó về coi chừng. Coi chừng. Thành ra mới nói đó là cái chánh pháp là gì? Cái chánh pháp là khi mình tu mình thấy ô nhiễm mình hồn. Thấy ô nhiễm mà biểu nó ra hồn. Chánh pháp là làm cho những cái thiện lành trong tâm của mình tăng lên, nó tăng được hồn. Bao nhiêu đó thôi, chánh pháp bao nhiêu đó thôi. Còn quý vị muốn đắc bao nhiêu đó thì cũng dễ, không khó. Không lẽ chỉ mấy cái chỗ cho quý vị đến tu để ra cuối cùng được cái ấn chứng đó. Là sư Chí Dũng là chính sư Chí Dũng đã nói. Lúc sư cô ở thiền viện Xuân Minh đó, thì sư Chí Dũng có nói cái chuyện này cho nên mới biết. Đó là sư còn kể rất là dài, là trong cái thời gian sư tu tập á, là coi như là sư đã tinh tấn, sư đã chịu đựng bao nhiêu, cho nên là cuối cùng khi người ta kết luận vậy thì sư cảm thấy rằng mình cũng có xứng đáng, chứ không đến đổi nào là nó tệ. Giờ ôm có đó đi mấy tháng thì thấy còn rớt lại 10. Cuối cùng ngày sư mình nói vậy thì thôi, sư Chí Dũng từ đó bắt đầu làm lại. Rồi cái số 4 là cái nhân gần của sở hữu chánh nghiệp. Nhân gần của sở hữu chánh nghiệp thì cũng giống như là nhân gần của sở hữu chánh ngữ, tức là có tín, có niệm, có tàm, có quý và có thiểu dục. Cái tín này chúng ta nhớ đó, là chúng ta phải có tin vào cái pháp thiền. Và cái niềm tin này á, nó phải là chánh tín. Chúng ta có chánh tín với cái pháp thiền. Chúng ta có cái chánh tín đối với Tam Bảo. Thì cái đó là cái nền tảng mà nó giúp cho chúng ta đó là có thể phát sinh được cái chánh nghiệp này đây. Cái niệm thì lần trước giảng rồi. Tàm quý và thiểu dục nó nằm thế. Lần sau thì chúng ta sẽ học tới cái phần sở hữu chánh mạng. Xin mời quý vị nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng và cầu cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.